Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 24 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Kế đó là các tiết mục Hành trình với lời Chúa, Gương chứng nhân và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 12 từ câu 39 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó quét vắt nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì 9 giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ ông Pê-rô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Luca nối tiếp những giáo huấn của Đức Giêsu về việc tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi bằng dụ ngôn người quản gia trung tín và khôn ngoan. Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Quản gia là người được ông chủ chọn. Tuy ông có quyền trên các đầy tớ khác, nhưng đối với chủ, ông vẫn là một gia nhân. Nhiệm vụ của quản gia là coi sóc mọi sự trong nhà và mọi đầy tớ khi chủ vắng mặt. Điều đáng trân quý là ông không dùng chức vụ được giao phó để bắt chẹt người khác hoặc để tư lợi cho bản thân, nhưng là để phục vụ theo ý chủ. Và để thưởng công, ông chủ đã giao phó cho người quản gia này một nhiệm vụ đáng kể hơn là coi sóc tất cả tài sản của chủ mình. Nhưng lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Câu hỏi của Phêrô làm cho việc áp dụng dụ ngôn được tinh tế hơn. Dụ ngôn này được nói cho ai? Cho tất cả mọi người hay chỉ dành riêng cho một vài môn đệ? Quý ông bà và anh chị em thân mến, dụ ngôn này được áp dụng cho tất cả chúng ta vì là những người đã được lãnh nhận đặc ân hiểu biết các mầu nhiệm cứu độ, nên chúng ta phải trung tín và tích cực phân phối mầu nhiệm ấy. Nói cách khác, trong cộng đồng nhân loại, chúng ta là những người đã được Thiên Chúa cắt cử làm quản lý để đến thời đến buổi phân phát thóc gạo cho gia nhân. Là quản lý trung tín và khôn ngoan, chúng ta cần biết chia sẻ, vì Thiên Chúa ban cho chúng ta sức lực, tài năng, sự khôn ngoan, không phải là để vun quén và làm giàu cho bản thân, nhưng là để phục vụ và mưu ích cho tha nhân, cũng như vì lợi ích của các linh hồn. Là quản lý khôn ngoan và tín trung, chúng ta không được phản bội, hiểu theo nghĩa, đừng dùng ơn riêng Chúa ban để chống lại Chúa, chống lại giáo hội. Đừng dùng trí khôn Chúa ban để đắp gieo tư tưởng xấu hay đạo lý không lành mạnh. Đừng dùng sức mạnh Chúa ban mà áp bức người khác. Đừng dùng tài năng Chúa ban để phục vụ lợi ích cho riêng mình. Nhưng hãy dùng tất cả những ân ban nhưng không đó để phục vụ Chúa, để làm cho Chúa được yêu mến hơn, được vinh danh hơn. Thánh Phêrô đã viết rất rõ, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa, xin dạy chúng con hiểu ra rằng, rao giảng tin mừng nước trời là một ân ban nhưng không Chúa dành cho chúng con. Và vì đã được trao phó kho tàng nước trời, chúng con có nhiệm vụ trung thành trao ban kho tàng ấy lại cho mọi người bằng tất cả tình yêu và khả năng Chúa ban. Amen.
Theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Họp mặt Liên Tu sĩ Việt Nam tại Roma. Trưa ngày 21 tháng 10 vừa qua, nhằm khánh nhật truyền giáo, Liên Tu sĩ Việt Nam tại Roma đã tổ chức buổi họp mặt đầu năm học 2018-2019 tại nhà bề trên tổng quyền dòng Saint Paul de Chartres với sự tham dự của hơn 200 linh mục, tu sĩ và chủng sinh đang học và làm việc tại Roma và vùng phụ cận. Liên Tu sĩ Việt Nam tại Roma đã vinh dự chào đón hai nghị phụ của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới là Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Bình. Đức cha Giuse đã chủ tế thánh lễ tạ ơn và Đức cha Phêrô giảng lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Chủ Tế đã gửi lên ba tâm tình để mời gọi cộng đoàn cầu nguyện. Cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ đang bước vào tuần cuối cùng đạt được những kết quả tốt đẹp. Cầu cho những tu sĩ tại Roma, đại đa số cũng là những linh mục tu sĩ trẻ, được nhiều ơn lành trong năm mới này. Cùng với những người trẻ công giáo, những linh mục và tu sĩ trẻ này là tương lai của giáo hội quê nhà. Và cầu cho việc truyền giáo của giáo hội, đặc biệt cho giáo hội tại xứ truyền giáo Việt Nam. Cuối thánh lễ, Đức Cha Giuse đã đại diện cho các giám mục Việt Nam gửi lời thăm và cầu chúc cho tất cả các linh mục chủng sinh tu sĩ xa quê. Sau thánh lễ, mọi người đã tham dự buổi gặp gỡ chung để chia sẻ thông tin, giới thiệu quý linh mục tu sĩ mới đến Roma năm nay và lắng nghe chia sẻ về Thượng Hội đồng Giám mục. Buổi họp mặt kết thúc với bữa ăn huynh đệ giữa mọi người tham dự. Tin Roma. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày lương thực thế giới. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các chính quyền, các tổ chức và mọi người gia tăng gấp đôi nỗ lực để không một ai bị thiếu lương thực cần thiết về lượng cũng như về phẩm. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến giáo sư José Graziano de Silva, tổng giám đốc tổ chức lương nông quốc tế, gọi tắt là FAO, nhân ngày lương thực thế giới, cử hành hôm 16 tháng 10 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha báo động vì số người đói trên thế giới lại tiếp tục gia tăng, trong khi tình liên đới quốc tế dường như đang trở nên nguội lạnh. Và rất tiếc là những giải pháp kỹ thuật và các dự án, kể cả những dự án tinh vi nhất, không có khả năng đối phó với sự buồn rầu và cay đắng của những người đang chịu đau khổ vì không thể nuôi sống bản thân đầy đủ và lành mạnh. Đức Thánh Cha nhắc đến đề tài Ngày Thế Giới về Lương Thực năm nay là những hành động của chúng ta là tương lai của chúng ta. Một thế giới không còn người đói vào năm 2030 là điều có thể. Chủ đề này là một lời kêu gọi cấp thiết trách nhiệm của tất cả các tác nhân chia sẻ đối tượng trong chương trình hành động cho tới năm 2030 về sự phát triển dài hạn, một lời mạnh mẽ kêu gọi hãy ra khỏi tình trạng ngái ngủ thường làm cho chúng ta bị tê liệt và bị cản trở. Ngày này không phải chỉ là thêm một ngày lương thực, trong đó chúng ta thu thập các thông tin hoặc chưa thỏa mãn sự hiếu kỳ của chúng ta. Đức Thánh Cha viết, chúng ta không thể yên hàn vì đã đương đầu với những hoàn cảnh khẩn trương và những tình trạng tuyệt vọng của những người túng thiếu. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đi xa hơn nữa. Chúng ta có thể và phải làm hơn nữa cho những người kém may mắn bị thiệt thòi. Điều này phải tiến tới hành động để nạn đói hoàn toàn bị tiêu diệt. Nó cũng đòi phải có những chính sách cộng tác phát triển hướng về những nhu cầu cụ thể của những người túng thiếu, như chương trình hành động 2030 của Liên Hiệp Quốc đã chỉ rõ. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, điều không thể thiếu được là để đương đầu hữu hiệu với những nguyên nhân gây nên nạn đói, không phải những tuyên ngôn long trọng có thể vĩnh viễn xóa bỏ tai ương đói kém. Cuộc chiến đấu chống nạn đói quyết liệt đòi phải có sự tài trợ quảng đại, loại bỏ các hàng rào thương mại và nhất là gia tăng khả năng phục hồi đứng trước sự thay đổi khí hậu, những cuộc khủng hoảng kinh tế và những cuộc xung đột chiến tranh. Đức Thánh Cha đưa ra nhận xét, có thể có người nói rằng, chúng ta còn 12 năm nữa để thực hiện chương trình xóa bỏ nạn đói vào năm 2030, nhưng người nghèo không thể chờ đợi. Tình trạng thảm thương của họ không cho phép họ chờ đợi như vậy. Vì thế, cần cấp thiết hành động có phối hợp và có hệ thống. Chúng ta có những phương thế thích hợp và một khuôn khổ tham chiếu để những lời lẽ tốt đẹp và những ý định tốt lành được biến thành một chương trình hành động thực sự, dẫn tới cao điểm là bài trừ được nạn đói trong thế giới ngày nay. Để làm cho chương trình ấy trở thành thực tại, cần có sự hiệp sức, cần tâm hồn cao thượng và mối quan tâm liên lỉ, quyết liệt coi vấn đề của người khác cũng là của mình. Tuy nhiên, cũng như trong các vấn đề lớn của nhân loại, thường thường chúng ta gặp phải những chướng ngại hết sức lớn lao, những hàng rào không thể tránh được. Kết quả của những thái độ không quyết định hoặc chậm trễ, thiếu quyết tâm của các giới hữu trách chính trị, bao nhiêu lần họ chỉ bận tâm đến những lợi lộc tranh cử hoặc bị mắc kẹt vì những ý kiến sai trạch, coi rẻ hoặc hẹp hòi. Thực sự là thiếu ý chí chính trị. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cần phải thực sự muốn chấm dứt nạn đói, và điều này xét cho cùng và trên hết không thể thực hiện được nếu không có khác tín về luân lý đạo đức, là điều chung cho mọi dân tộc và các quan điểm tôn giáo khác nhau, đặt thiện chí toàn diện của con người ở trung tâm bất kỳ sáng kiến nào và hệ tại làm cho tha nhân điều mà chúng ta muốn được làm cho chính chúng ta. Đây là một hành động dựa trên tình liên đới giữa tất cả các dân nước và là những biện pháp biểu lộ cảm thức của dân chúng. Tin Giáo phận Đà Nẵng. Giới trẻ và sinh viên Giáo phận Đà Nẵng hành hương năm thánh tại đền thánh Andre Phú Yên. Hôm Chủ nhật truyền giáo, ngày 21 tháng 10 vừa qua, sinh viên và giới trẻ Giáo phận Đà Nẵng đã hành hương về đền thánh Chân Phước Andre Phú Yên tại Phước Kiều, tỉnh Quảng Nam. Chương trình được bắt đầu từ 13 giờ đến 18 giờ cùng ngày. Các bạn trẻ được cha Francisco Salesio Lê Văn La Vinh, dòng Đa Minh, chia sẻ đề tài Giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi trong tinh thần của Thượng Hội đồng Giáo mục về giới trẻ đang diễn ra tại Roma. Cha Francisco Salesio giúp cho các bạn trẻ phân định ơn gọi để sống đức tin. Với nhiều dẫn chứng sống động và cụ thể, cha La Vinh giúp cho các bạn trẻ biết định hướng, sống đức tin và sống niềm tin của mình trong môi trường đa dạng, đa phương, thật giả, tốt xấu lẫn lộn. Cha La Vinh khẳng định với các bạn trẻ, cần xác định và gắn kết với ba trụ cột chính, đó là đức tin, gia đình và giáo huấn của giáo hội. Đức tin gắn kết vào Chúa Giêsu Kitô, sống và thi hành những giá trị của lời Chúa và sống đời sống cầu nguyện. Đối với gia đình, phải kính trọng ông bà cha mẹ dù bất cứ hoàn cảnh nào. Kế đó là những giây phút hỏi đáp thắc mắc, nghỉ giải lao, hồi tâm và lãnh nhận bí tích hòa giải. Cao điểm của ngày hành hương là thánh lễ lúc 15 giờ. Trước thánh lễ, đại diện giới trẻ và quý cha đồng tế đã kiệu thánh tích của Chân Phước Andre Phú Yên. Cha Bonaventura Mai Thái, tổng đại diện Giáo phận Đà Nẵng, đã đại diện Đức Giám mục Giáo phận chủ tế thánh lễ. Sau lời nguyện hiệp lễ, anh trưởng giới trẻ Giáo phận đã đại diện các bạn trẻ nói lên tâm tình biết ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận, cảm ơn cha tổng đại diện, cha đặc trách giới trẻ và sinh viên, cha thuyết giảng và quý cha đồng tế. Anh cũng xin giáo hội tiếp tục nâng đỡ và hướng dẫn giới trẻ để giới trẻ biết phân định và sống ơn gọi đức tin. Cuối thánh lễ là nghi thức sai đi với nến cháy sáng trên tay. Các bạn trẻ được mời gọi đi vào lòng của xã hội hôm nay, vào chính môi trường sống và làm việc của mình để trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa với con người. Tin Vatican. Hội nghị về nền báo chí hòa bình tại Vatican. Hôm 13 tháng 10 vừa qua, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh đã tổ chức hội nghị về nền báo chí hòa bình nhằm quảng bá khái niệm báo chí cùng với hòa bình đi kèm với nó. Có bốn nhà báo, người Ý, Liban, Trung Quốc và Na Uy đã cùng tham dự hội nghị nói trên trong vai trò diễn giả. Giáo sư Johan Gantung, người đề ra sáng kiến này và cũng là một trong những diễn giả của hội nghị. Ông định nghĩa nền báo chí hòa bình như là việc các biên tập viên và các phóng viên đưa ra các lựa chọn về những gì mình tường thuật cũng như cách mình tường thuật, nhằm hướng dẫn quan tâm và đánh giá của xã hội đến các đáp trả phi bạo lực trước những cuộc xung đột. Giáo sư Gantung nêu bật định nghĩa về hòa bình và giải thích rằng bạo lực tự nó đã nói lên bản chất của nó. có nên hòa bình tiêu cực diễn tả sự thiếu vắng hoàn toàn các tương tác giữa đôi bên, dù là trong hòa bình hay trong bạo lực. Và nền hòa bình tích cực là những sự tương tác này bao gồm những mối liên kết từ tốt đến tốt. Nhà báo Ray Sanger nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nền báo chí mang tính xây dựng. Ông giải thích rằng các nhà báo phải thực hiện nỗ lực thật sự trong việc giải quyết các vấn đề, chứ không chỉ đơn giản là đào sâu vào vấn đề đó. Ký giả Stefania Tanesini thì đề cập đến một nền báo chí đối thoại. Cách thức này được áp dụng trong phong trào Focolari, mô tả những trải nghiệm cụ thể của hàng trăm nhà báo, những người hy vọng rằng phong cách báo chí của họ sẽ củng cố một cuộc đối thoại mang tính đồng cảm, đang khi không ngừng tìm kiếm hòa bình. Nữ phóng viên Vanessa Basin là diễn giả thứ tư. Bà là người sáng lập ra Hiệp hội Truyền thông Hòa bình, là một tổ chức phi chính phủ đầu tiên ở Trung Đông, Bắc Phi và Liban, hết lòng cổ võ vai trò của truyền thông trong việc xây dựng hòa bình. Bà giải thích về sự cần thiết cho một nền báo chí hòa bình ở Trung Đông, một khu vực bị xung đột liên miên khiến người dân rơi vào khủng hoảng. Nữ ký giả Vanessa Basin tin rằng việc cổ võ một nền báo chí mang tính xây dựng, hy vọng và truyền cảm hứng sẽ mang niềm hy vọng trở lại cho con người. Nó sẽ giúp con người đối phó với xung đột cách đầy cảm hứng hơn với một cách thức mang tính xây dựng hơn. Và bà kết luận, và như vậy chúng ta sẽ có một xã hội an toàn hơn, an ninh hơn và bình an hơn. Rồi bà Vanessa Basin cũng nói đến cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Syria. Bà nói, quốc gia Liban với dân số 4 triệu người hiện đang cưu mang 2 triệu người tị nạn Syria chạy trốn khỏi xung đột và khó khăn. Bà nói thêm rằng, có rất nhiều xung đột giữa cộng đồng địa phương và người tị nạn. Chúng tôi đã quyết định kể lại những câu chuyện tích cực về người tị nạn, bằng cách đi đến và gặp gỡ những người tị nạn sống trong các lán trại. Bà Vanessa và các đồng nghiệp của bà chia sẻ những câu chuyện mang lại hy vọng và truyền cảm hứng. Bà Vanessa thuật lại ví dụ về một người phụ nữ chạy trốn khỏi Syria cùng với gia đình mà họ đã nói chuyện. Người phụ nữ này kể với họ câu chuyện chị sống sót ra sao, về sức mạnh của mình khi ấy, về cách thức làm thế nào cô có thể một mình làm tất cả những điều ấy. Sau hết, nữ phóng viên Vanessa Basin cho biết bà muốn truyền tải một thông điệp đồng cảm chứ không chỉ là cảm thông, để nói rằng những người tị nạn không chỉ là nạn nhân nhưng là những con người độc lập có khả năng hành động và sống sót.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thường hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018 qua sự trình bày của An Lê.
Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Đêm kia việc tục hóa. 63. Mặc dù các dự đoán được đưa ra trong hai thế kỷ qua, việc tục hóa dường như đã không trở thành số phận không thể tránh được của nhân loại. Theo nhiều cách khác nhau, các trước tác học thuật liên tục sử dụng các kiểu nói như sự trở lại của thể thánh thiên, hay những kiểu nói khác giống như thế. Tình hình này hiện hữu cùng một lúc với việc suy giảm ơn gọi làm linh mục và làm tu sĩ, và việc các nhà thờ dần dần trống chỗ, đang diễn ra tại một số nơi trên thế giới. Do đó, đây không phải là việc trở lại quá khứ, mà là sự xuất hiện của một mô hình mới về lòng đạo, được mô tả như không quá định chế hóa và ngày càng lỏng hơn, được đánh dấu bằng rất nhiều con đường cá nhân, ngay cả đối với những người cho rằng mình thuộc về cùng một hệ phái. Do đó, trong cuộc hội thảo quốc tế về thân phận tuổi trẻ, các tham dự viên đã nói rằng, trong thế giới đã dị biệt hóa của một người trẻ, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy sức sống tôn giáo và tâm linh. Sự không hài lòng với một tầm nhìn thế giới hoàn toàn nội tại, như được chủ nghĩa duy tiêu thụ và giản lược khoa học truyền đạt, mở ra một cánh cửa cho việc đi tìm ý nghĩa của cuộc sống qua các hành trình tâm linh thuộc nhiều loại khác nhau. Một hội đồng giám mục quả quyết. Nhiều người trẻ tuyên bố rằng họ đang tìm kiếm ý nghĩa của đời sống, theo đuổi các lý tưởng, tìm kiếm linh đạo và đức tin bản thân của riêng họ, nhưng họ hiếm khi hướng về giáo hội. Chúng ta cần phải tập trung vào các đặc điểm của thái độ thay đổi này đối với tôn giáo, để giải thích các nguyên nhân và kết quả có thể có của nó. Nhận diện được đâu là các cơ hội nó có thể cung cấp cho việc công bố sứ điệp tin mừng, và đâu là các rủi ro hoặc mơ hồ nó có thể sản sinh ra. Ở nhiều nơi, điều này đi kèm với sự hấp dẫn của các đề xuất duy truyền truyền thống hoặc cực đoan nơi một số phân bộ của thế giới người trẻ. Trường hợp các chiến binh nước ngoài và việc cực đoan hóa ở các bệnh viện khác nhau là một thí dụ của hiện tượng này. Theo một hướng hoàn toàn khác, chúng ta thấy một tình huống đáng lưu ý mà một số hội đồng giám mục Đông Âu từng nhận thức, liên quan đến việc từ từ thay đổi trong các thực hành tâm linh và tôn giáo, chuyển từ bổn phận qua các sinh hoạt nhiệm ý trong lúc nhàn tản. Điều này làm nổi bật khía cạnh chọn lựa bản thân, nhưng rõ ràng các thực hành như thế phải cạnh tranh với nhiều thực hành khác. Chương 5. Lắng nghe người trẻ. 64. Quan tâm và chăm sóc người trẻ được phát biểu trong tài liệu chuẩn bị đã được các hội đồng giám mục nhắc lại. Các câu trả lời của các ngài cho câu hỏi, các người trẻ thực sự đã yêu cầu điều gì nơi giáo hội ở nước quý vị, khá rộng và nhiều mặt. Trong bản câu hỏi trực tuyến của văn phòng thượng hội đồng, một số người trẻ tự phát biểu một cách khá tự do, cố gắng truyền đạt các suy nghĩ của mình một cách không lựa lọc chi cả. Kinh nghiệm của cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng được các người trẻ giải thích bằng cùng những đường hướng tương tự. Các hội đồng giám mục lắng nghe người trẻ theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, các ngài thường tập chú vào những người trẻ nào là các thành viên tích cực của các nhóm trong giáo hội, với nguy cơ coi họ là đại diện cho toàn bộ thế giới trẻ. Điều có thể đoán trước được là, phần lớn người trẻ tham gia bản câu hỏi trực tuyến của văn phòng thượng hội đồng là thành phần của các tổ chức trong giáo hội. Nhiều người đã nhận định đi nhận định lại rằng, cách tốt nhất để lắng nghe người trẻ là có mặt ở nơi họ hiện diện, chia sẻ trải nghiệm hàng ngày của họ. Những người tham gia cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng đã hào hứng tuyên bố, chúng tôi hy vọng rằng giáo hội và các định chế khác có thể học hỏi từ diễn trình của cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng này và lắng nghe các tiếng nói của giới trẻ. Nhiều người trả lời bản câu hỏi trực tuyến của văn phòng thượng hội đồng cũng bày tỏ lòng biết ơn và sự đánh giá cao của họ đối với cơ hội này. Cố gắng lắng nghe. 65. Như một thanh niên đã phát biểu một cách đáng ghi nhớ, trong thế giới đương thời của chúng ta, thời gian dành cho việc lắng nghe không bao giờ lãng phí. Và cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng cho thấy, lắng nghe là loại ngôn ngữ trung thực và mạnh bạo nhất mà giới trẻ đang hết lòng tìm kiếm nơi giáo hội. Chúng ta cũng nên thừa nhận rằng, việc giáo hội thực sự lắng nghe mọi người trẻ không trừ ai là điều khó khăn. Nhiều người trẻ cảm thấy tiếng nói của họ không được thế giới người lớn coi là đáng lưu ý hoặc hữu ích, cả trong lĩnh vực xã hội lẫn giáo hội. Một hội đồng giám mục nói rằng, những người trẻ cảm thấy giáo hội không tích cực lắng nghe các tình huống được người trẻ trải nghiệm, và ý kiến của họ không được xem xét nghiêm túc. Thay vào đó, theo một hội đồng giám mục khác, rõ ràng là giới trẻ đang yêu cầu giáo hội với tới họ để lắng nghe và chào đón họ, đối thoại và hiếu khách đối với họ. Cùng những người trẻ này cho rằng, ở một số nơi trên thế giới, người trẻ đang rời bỏ giáo hội với số lượng lớn. Hiểu được lý do tại sao rất quan trọng trong việc tiến lên phía trước. Để chắc chắn, trong số những lý do gây ra điều này, chúng ta thấy có sự dửng dưng và không lắng nghe. Giáo hội thỉnh thoảng cũng tỏ ra quá nghiêm khắc và thường liên hệ với chủ nghĩa duy luân lý thái quá. Ước mong một giáo hội chân chính. 66. Một số lượng lớn người trẻ, phần lớn thuộc các khu vực bị duy tục cao, không yêu cầu giáo hội bất cứ điều gì, vì họ không thấy giáo hội như một người đối thoại quan trọng trong đời sống họ. Thực thế, một ít người trong số họ minh nhiên yêu cầu để mặc họ, vì họ cảm thấy sự hiện diện của giáo hội gây phiền hà, thậm chí khó chịu. Yêu cầu này không bắt nguồn từ sự khinh thị thiếu phê phán hoặc bốc đồng, nhưng bắt nguồn sâu xa từ những lý do nghiêm túc và đáng kính. Các tai tiếng về tình dục và kinh tế mà người trẻ muốn giáo hội tiếp tục thực thi chủ trương tuyệt đối không khoan nhượng đối với việc lạm dụng tình dục trong các định chế của mình. Việc thiếu chuẩn bị nơi các thừa tác viên thụ phong, những người không biết cách nắm bắt cuộc sống và các nhạy cảm của giới trẻ một cách thỏa đáng. Vai trò thụ động dành cho người trẻ trong cộng đồng Kitô hữu. Sự khó khăn của giáo hội trong việc giải thích các lập trường tín lý và đạo đức của mình trong xã hội đương thời. 67. Dù họ rất phê phán, trong căn bản, người trẻ vẫn muốn giáo hội là một định chế tỏa sáng nhờ gương sáng, kiến thức, tinh thần đồng trách nhiệm và khả năng co giãn về văn hóa của mình. Một hội đồng giám mục nói rằng, người trẻ muốn thấy một giáo hội biết chia sẻ hoàn cảnh sống của họ trong ánh sáng tin mừng hơn là ban các bài giảng. Tóm lại, đây là những gì người trẻ muốn nói. Người trẻ ngày nay khao khát một giáo hội chân chính. Chúng tôi muốn nói, nhất là với phẩm trật của giáo hội, rằng họ phải là một cộng đồng minh bạch, chào đón, trung thực, mời gọi, biết thông đạt, dễ tiếp cận, vui vẻ và tương tác. Một giáo hội có tính tương quan nhiều hơn. 68. Nhiều người trẻ tin rằng cách tiếp cận giáo hội đổi mới là điều có tính quyết định, đặc biệt theo quan điểm tương quan. Rất nhiều hội đồng giám mục quả quyết rằng người trẻ muốn có một giáo hội ít tính định chế và nhiều tính tương quan hơn, nghĩa là có thể chào đón người ta mà không phán xét họ trước. Một giáo hội thân thiện và gần gũi, một cộng đồng giáo hội giống như một gia đình nơi bạn cảm thấy được chào đón, lắng nghe, trân quý và hòa nhập. Cũng theo cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng, chúng ta cần một giáo hội chào đón và thương xót, biết đánh giá cao nguồn gốc và gia tài của mình và biết yêu thương mọi người, cả những người không tuân theo các tiêu chuẩn đã được nhận thức. 69. Những người trẻ từng tham gia nhiều nhất vào đời sống của giáo hội đã phát biểu nhiều yêu cầu chuyên biệt khác nhau. Phụng vụ là một chủ đề thường xuất hiện. Họ muốn nó sống động và gần gũi, trong khi nó thường không dẫn đến việc trải nghiệm được cảm thức cộng đồng hay gia đình như nhiệm thể Chúa Kitô. Họ cũng đề cập đến các bài giảng mà nhiều người tin rằng không thỏa đáng để đồng hành với họ trong việc biện phân tình thế của họ trong ánh sáng tin mừng. Người trẻ bị thu hút bởi niềm vui, một niềm vui nên là dấu chỉ chuyên biệt cho đức tin của chúng ta. Nhưng là điều xem ra cộng đồng Kitô hữu thường không có khả năng chuyển giao. 70. Một yêu cầu khác đề cập đến việc dẫn nhập phong cách đối thoại trong và ngoài giáo hội. Người trẻ tin rằng cần phải giải quyết một số vấn đề lớn trong thời đại của chúng ta, chẳng hạn như nhìn nhận và nâng cao vai trò của phụ nữ trong giáo hội và trong xã hội. Một số người trẻ khuyến khích giáo hội thâm hậu hóa cách giải thích đức tin về phương diện văn hóa, giúp ta đối thoại hữu hiệu với các hình thức nhận thức và truyền thống tôn giáo khác. Trong một thế giới hoàn cầu hóa và liên tôn, giáo hội cần phải không những đưa ra các điển hình mà còn khai triển chi tiết các hướng dẫn thần học cho một cuộc đối thoại hòa bình và xây dựng với những người có đức tin và truyền thống khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ mùng 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần này chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn tìm hiểu một vài trích đoạn trong sách ngôn sứ Ha-ba-cúc để rút ra bài học cho chính mình. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhưng Ngài không phải là một thinh lặng tuyệt đối theo nghĩa là hư không, như anh em Phật giáo nào đó đã nói, mà Ngài đã nói một lời. Cái thinh lặng ấy đã nói ra. Nói ra một lời có nghĩa là cho một ai đó không phải là Ngài biết về Ngài là ai, là gì. Lời đó là ngôi lời. Lời đó đã trở thành một con người. Lời đó cũng không tách ly khỏi thế giới vũ trụ. Cho nên khi ta nhìn thế giới bằng ánh mắt chiêm nghiệm, khi ta nhìn lịch sử bằng ánh mắt chiêm nghiệm, ta nghe được cái lời này từ thinh lặng. Rồi lời này lại đưa kẻ lắng nghe đi vào cái mầu nhiệm sự sống, để nên một với lời ấy, rồi lại trở về với thinh lặng. Thế cho nên cái con đường để đi đến Chúa, thưa anh chị em, nó không phải là con đường của người nói nhiều như tôi đang nói, mà là của một người ít nói để lắng nghe. Lắng nghe trong thinh không, lắng nghe nơi người con đang trên đường sa đọa ấy, chiêm niệm dấu tích Thiên Chúa ở trên cuộc đời nó, cuộc đời ta, và cũng như dấu tích Thiên Chúa ở trong cái vũ trụ này. Khi như thế thì những lời chất vấn của lý trí trước những cái có vẻ là mâu thuẫn trong cuộc đời, nó không còn là một lời chất vấn của kẻ bi quan, của kẻ thất vọng, mà là một lời chất vấn của một người đang đi tìm, đang mong men chạm tới mầu nhiệm. Đó là lời giống như Ha-ba-cúc mà hôm nay chúng ta đang đọc. Những lời sao những chuyện ấy xảy ra mà Ngài không lên tiếng? Tại sao khổ đau của con người mà Ngài vẫn lặng câm? Lạy Chúa, tại sao con kêu cầu mà Chúa không đáp lời? Điều đó có nghĩa là chính ta đang khổ, ta đang đau này. Nghĩa là chính ta cũng đang ở trong mầu nhiệm. Cái ta đó chất vấn và cái ta đó nghiệm thấy bàn tay Thiên Chúa. Thưa anh chị em, học Ha-ba-cúc không dễ, nhưng mà hành theo Ha-ba-cúc thì có thể làm được. Không phải đầu tiên là chúng ta cứ đặt vấn đề lạy Chúa tại sao và tại sao, nhưng mà phải có một tiền đề, đó là phải có một lối sống chiêm nghiệm nó phù hợp với một thái độ của người hướng đến cái thinh lặng, cái origin thinh lặng và cái arrival thinh lặng. Cái điểm xuất phát và điểm đến là thinh lặng. Thế cho nên cái thái độ của những người chiêm niệm là thái độ hợp nhất. Chiêm niệm giữa lòng đời, chứ không phải chiêm niệm ở trên núi, cách xa đời. Nếu có những nhà chiêm niệm ở trên núi là vì họ đã sống ở giữa đời nhiều rồi, và hàng ngày họ vẫn thông giao với đời thường dưới núi, để họ chiêm niệm, để họ cầu nguyện. Còn ta lại được cơ may ở giữa lòng đời, ta chạm hàng ngày với đời mà ta thiếu cái khả năng để nhìn, để chiêm. Chiêm là nhìn, là ngắm, nhưng mà là nhìn ngắm có một cái thái độ tập trung, chứ không phải nhìn giáo giác, để cho con người của ta bị phân tán, bị mất năng lượng. Làm sao tập chú, nghĩa là dành trọn năng lượng vào mầu nhiệm, tìm kiếm nó trong cuộc đời, trong những vấn đề của ngày thường, vấn đề của con, của cái, vấn đề của vợ, của chồng, vấn đề của nghề, của nghiệp. Nhìn ra Thiên Chúa, cái thái độ đó là thái độ tìm kiếm. Và khi tìm kiếm thì phải chất vấn, nhưng mà không phải để được ngay câu trả lời. Vì cái tác dụng của chất vấn nó đẩy ta, cái trí của ta tìm đến mầu nhiệm nhiều hơn. Và khi có một ánh sáng nào đó đến, ta cảm thấy rất vui. Đó là cái cảm giác tâm lý của những nhà sống chiêm niệm. Nhưng mà những nhà chiêm niệm bậc cao thì sẽ đi đến một cái mức độ là ngay cả cảm giác đôi khi cũng không có. Nó gọi là đêm tối của giác quan. Ví dụ Thánh Gioan Thánh Giác, ví dụ Teresa Avila, ví dụ thầy Eckhart, nhiều ví dụ lắm. Những đêm tối của giác quan nghĩa là các vị thánh kinh nghiệm về Thiên Chúa nhiều hơn ta. Nhiều khi chẳng cảm nhận được cái gì hết, không cảm thấy mình sốt sắng đọc kinh khi đi lễ, không cảm thấy mình vui nữa khi đi tu nữa. Có những lúc đi vào đêm tối của giác quan như vậy, và thậm chí đi vào đêm tối của đức tin nữa. Nghĩa là không giác quan mà cũng cảm thấy mình không còn tin. Đó là thưa anh chị em, lúc mà ta thấy ra chỉ còn một dấu chân trên cát, không còn hai dấu chân nữa. Vì sao? Vì cái mầu nhiệm nhỏ bé của ta được ẩm nhận trong mầu nhiệm đại dương rồi. Thế nên cái phương pháp thứ nhất Habakkuk để lại cho ta, đó là một cái nhìn Phật chú trong cuộc đời, cả trong đau khổ, để chất vấn, để tìm kiếm Thiên Chúa như một mầu nhiệm. Tại sao lạy Chúa Ngài vẫn làm ngơ trước bạo tàn? Tại sao lạy Chúa Ngài vẫn cứ chứng kiến tội ác mà cứ lặng câm? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc bài ca cảm tạ. Đối với những người sau khi đã thấy một ánh sáng le lói nào đó ở trong cuộc đời, cho dẫu giữa đau khổ, giữa những sự ác làm ta như nổi loạn, vẫn nhận ra được bàn tay quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng cái quyền năng của Ngài hoàn toàn khác với cái cách nghĩ của loài người. Đó là cái cảm xúc của Habakkuk, và đã được diễn tả ra ở trong chương 3 bài ca cảm tạ, mà ngày nay giáo hội đã đưa vào trong kinh phụng vụ chúng ta đọc trong 4 tuần. Anh chị em đọc trang 1802 chương 3, cầu xin Đức Chúa can thiệp. Cái bài ca này các tác giả thánh kinh vẫn so sánh với các bài ca cũng tương tự nổi tiếng ở trong Cựu Ước. Đó là bài ca của Moses chẳng hạn, bài ca xuất hành, xuất hành chương 15 nếu tôi không lầm. Bài ca xuất hành vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả ha. Bài ca hát hay hát ở trong mùa vừa qua đó. Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả ha. Đấy, đọc cái bài đó rất là hùng. Vì sao? Vì tác giả đã nhận ra được cái bàn tay quyền năng của Thiên Chúa trong biến cố người Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Và cái cảm xúc vương trào lên trong từng nhịp điệu dồn dập và hùng dũng như thế, nói lên cái quyền năng của Thiên Chúa. Tác giả vẫn tuyệt đối tin cậy vào cái sự toàn năng và sự đáng tin cậy của Thiên Chúa. Một bài ca khác nó giống cái bài ca này, đó là bài ca của Deborah trong sách Vũ Lãnh chương 5, trang 418. Ngày hôm ấy bà Deborah và ông Barak hát rằng: trong Israel thợ chiến xa xõa tóc xung phong, thợ toàn dân tình nguyện lên đường, các bạn ơi, nào chúc tụng Đức Chúa. Nghe đây hỡi các vua, hãy lắng tai, này các thủ lãnh, tôi sẽ hát lên mừng Đức Chúa, sẽ đàn ca chính người là Thiên Chúa Israel. Vân vân. Những đoạn sau là những đoạn nói lên những kỳ công của Thiên Chúa làm cho dân Israel. Và cái cảm xúc của bà Deborah được ghi lại, ví dụ trong câu 12, phấn khởi lên nào, Deborah hỡi, phấn khởi lên nào, hát một bài ca, đứng lên hỡi Barak, bỏ tù kẻ bỏ tù ông, hỡi con của Avinoam. Bây giờ Israel xuống cửa vì chính nghĩa của mình, dân của Đức Chúa đã xuống như những vị anh hùng. Những đoạn sau, ví dụ nói lên việc Thiên Chúa can thiệp cả trong chính trị. Các vua đã tới đã giao tranh, các vua Canaan đã giao tranh tại Tanakh bên dòng suối Megiddo. Chúng đã không cướp được bạc làm chiến lợi phẩm. Từ trời cao tinh tú đã giao tranh, từ trên quỹ đạo tinh tú chống lại Sisera, dòng suối Kishon đã cuốn trôi chúng, dòng suối ngàn xưa suối Kishon, dũng cảm tiến lên, hồn ta hỡi, bấy giờ vó ngựa vang rền trên mặt đất, đoàn thiên lý mã phi nhanh, phi thật nhanh. Nói lên cái cảm xúc của tác giả đứng trước những biến cố chính trị xảy ra, và nhận ra được bàn tay Thiên Chúa quan phòng trong những biến cố ấy.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, Văn Việt xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gương Chứng Nhân. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về ý chí muốn nên thánh và tinh thần đơn sơ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Ý chí muốn nên thánh của Ngài được thể hiện rõ ngay khi còn là chủng sinh. Ngài đã lặp lại ý muốn nên thánh sau nhiều lần cấm phòng. Ngài viết, qua những dấu chỉ và các hồng ân cao cả, Chúa đã ban cho tôi kể từ khi tôi còn bé cho đến bây giờ. Tôi nhận ra rõ ràng là Chúa muốn tôi nên thánh trọn vẹn. Luôn luôn tôi phải xác tín điều đó. Như vậy, tôi phải nên thánh với bất cứ giá nào. Những gì tôi làm từ trước đến giờ mới là trò chơi của con nít thôi. Thời gian trôi qua mau chóng. Giờ đây tôi đã 21 tuổi, tôi trở về con số 0, và giờ đây tôi bắt đầu lại là nên thánh. Ở chỗ khác Ngài viết, kỳ cấm phòng này tôi có cảm nghĩ mãnh liệt là phải nên thánh một cách hữu ích. Chúa không bảo đảm cho tôi làm giám mục đến 25 năm, nhưng Chúa chỉ nói với tôi rằng nếu tôi thật tình muốn nên thánh, thì Chúa sẽ ban cho tôi đủ thời gian và ơn sủng cần thiết. Vâng, tôi muốn. Rồi Ngài cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vô vàn và xin hứa với Chúa, ngay từ bây giờ, con sẽ cố gắng hết sức đạt tới sự thánh thiện như Chúa truyền dạy. Lạy mẹ Maria và thánh cả Giuse, xin hai đấng đứng ra bảo đảm cho lời hứa cố nên thánh của con hôm nay trước tòa Chúa Giêsu. Xin hai đấng giúp con trung thành với lời hứa trọng đại này. Mỗi lần cấm phòng, Đức Gioan 23 vẫn thấy mình còn xa sự trọn lành mong ước. Đó là điều dĩ nhiên. Nhưng đó cũng là một động lực giúp Ngài tăng thêm ý chí tiến đức. Ngài đã viết, tuy còn xa, nhưng lòng vẫn cương quyết nên thánh. Lối nên thánh thích hợp với tình hình của tôi. Một ý tưởng khuyến khích tôi thăng tiến trên đường thánh thiện của tuổi già. Ý Chúa muốn tôi phải thánh hóa mình trong Chúa Kitô. Ôi Chúa Giêsu,
Chúa đã tự nguyện bảo trợ con vui mừng núp ẩn dưới đôi cánh của Chúa. Hồn con bám chặt lấy Chúa, xin tay mặt Chúa nâng đỡ con. Và Đức Giáo Hoàng John 23 đã đặt ra cho mình 600 ngôn để tiến đức. Muốn nên thánh trọn lành thì tôi phải, thứ nhất, muốn nên thánh chỉ để làm vui lòng Chúa. Thứ hai, hướng mọi tư tưởng, việc làm vào chủ đích làm vinh danh Chúa và giáo hội. Thứ ba, phải bình tĩnh trước mọi biến cố xảy đến cho giáo hội, luôn làm việc và chịu đau khổ vì giáo hội. Thứ tư, luôn phó thác cho Chúa quan phòng. Thứ năm, luôn nhìn nhận mình là thấp hèn. Thứ sáu, phải chu toàn thực nghiêm chỉnh mọi công việc mỗi ngày. Nhận xét về tính đơn sơ của Đức Gioan 23, Linh Mục Trần Văn Thông, dịch giả tiếng Việt của cuốn Nhật ký Tâm hồn đã viết, nói về lòng đạo đức của Đức Gioan 23 ư, đó chính là nguồn của đức tính đơn sơ. Quả vậy, mang mác trong cả cuốn Nhật ký là lời lẽ đơn sơ, cách sống đơn sơ. Đơn sơ đối với Chúa, đơn sơ đối với bề trên, mọi cấp. Đơn sơ trong ý nghĩ, trong hành động, trong cách tiếp xúc với mọi người. Các tác giả viết về Đức Gioan 23 không ngần ngại đồng thuận về một nhận định. Đức tính đơn sơ là yếu tố làm cho Ngài thành công về mọi hoạt động mục vụ, cũng như về sự tiến cao trên đường trọn lành. Đơn sơ không có nghĩa là khô khan hay hẹp hòi. Cách sống, cách xử đơn sơ của Đức Gioan 23 rất phong phú và đa diện. Đơn sơ là khí giới hoạt động và sự thế trong mọi trường hợp. Qua nhiều kinh nghiệm sống, chính Ngài đã ghi lại như sau. Với nhiều năm kinh nghiệm, tôi thấy cách thế vững chắc nhất để nên thánh, để hoạt động thành công cho giáo hội, là tôi phải luôn để ý điều khiển từ các nguyên tắc, chiều hướng, thời thế, công việc một cách đơn sơ, bình tĩnh đến mức tối đa. Tôi không thể để vườn nho của tôi có những cành lá rườm rà, không hoa trái. Tôi phải đi ngay vào sự thật, công bình, nhất là bác ái. Ôi sự đơn sơ của Phúc Âm, của Gương Phúc, của Thánh Francisco, của Thánh Gregorio. Lạy Chúa, xin cho con yêu và sống đơn sơ, để con khiêm nhường theo gương Chúa nhiều hơn, cứu rỗi nhiều linh hồn hơn. Gắn liền với đức tính đơn sơ là đức tính hiền lành, bình thản đối với hết mọi người. Khi còn là một chủng sinh quân dịch, thầy Angelo đã viết như một điều quyết tâm: tôi phải luôn vui tính, bình tĩnh, ôn hòa, dễ tính trong mọi sự. Khi bắt đầu làm mục vụ ngoại giao, Đức cha Angelo viết, trong việc mục vụ, tôi phải cố sống bình tĩnh và dịu dàng hơn. Nếu chưa đạt được những lợi ích mà tôi thấy cần cho các linh hồn mà tôi được giao phó, tôi chớ âu lo, mất bình tĩnh, cứ thi hành phận vụ với đức bác ái là đủ. Tôi phải khuyên răn, nhất là làm gương cho mọi người cộng sự của tôi về sự hiền lành và bình thản. Lần cấm phòng tại Istanbul, Đức Gioan 23 đã ghi vắn tắt. Còn gì đặc biệt để dốc lòng nữa không? Cần giữ bình tĩnh và sốt sắng trong sự bình tĩnh. Không nên ăn ở cách nào khác trái với đức khiêm nhường và hiền lành. Dù lắm khi tôi bị cám dỗ, bị thúc đẩy làm ngược lại, dịu dàng mà không hèn nhát, nói ít và nói ôn hòa. Càng phải sống bình tĩnh, vui tươi khi thấy mình thua kém hơn anh em, hay khi thất bại trong việc tập nhân đức, khi thụt lùi trong việc nên thánh, khi bề trên chỉ định phải làm những việc không vừa ý. Đó chính là điều mà Đức Gioan 23 ghi lại như sau. Tài năng trí nhớ là của Chúa ban, thì tại sao lại buồn khi thấy mình kém hơn anh em? Chúa có thể cho ít hơn nữa kia. Thi cử, dĩ nhiên muốn thành công độ cao, nhưng khi đã làm xong phận vụ theo ý Chúa rồi, sự việc ra sao cũng vẫn được. Còn trong việc đạo đức, nhiều lúc cố gắng cầm trí để hầu chuyện với Chúa sao cho sốt sắng êm đềm, thế mà không được. Lòng cứng như đá, chia trí liên miên, Chúa như ẩn mặt. Đừng buồn đừng tức, chớ mất bình tĩnh trước cảnh yếu hèn đó, hãy vui vẻ ôn hòa trong hoàn cảnh kể trên, hãy tự an ủi rằng Chúa muốn như vậy. Trời mưa, trời nắng, trời lạnh, trời nóng, bề trên lớn, bề trên nhỏ quyết định thế này hay thế kia, tôi vẫn phải vui. Không nói lời chỉ trích kêu ca, trên môi bao giờ cũng nở nụ cười hồn nhiên và chân thành. Thành công không làm tôi mất tự chủ, thất bại không làm suy xuyển tinh thần của tôi. Trên trang cuối cùng của cuốn nhật ký, tức là dịp cấm phòng để chuẩn bị công đồng Vatican II, Đức Gioan 23 đã xác định hai hồng ân lớn mà Chúa đã ban cho ai không tự tôn, hầu đón nhận và thi hành chức vụ Chúa giao phó. Ơn thứ nhất là tôi chỉ đơn sơ nhận vinh dự và gánh nặng của chức giáo hoàng mà tôi không chút gì vận động. Trái lại, có lúc số thăm dồn về vị hồng y khác vì cho là vị ấy xứng đáng hơn tôi. Và tự thâm tâm, tôi cũng công nhận vị ấy xứng đáng và đáng kính. Và ơn thứ hai, nhờ sự đơn sơ thì tôi thấy rõ nhiều sáng kiến đơn sơ, không cầu kỳ, mà tầm quan trọng của nó rất rộng lớn, bao trùm thế giới và có ảnh hưởng lâu dài trong tương lai. Hơn thế, thành công lại đến ngay. Đó chính là vì tôi thực hiện theo nguyên tắc lắng nghe Chúa soi sáng bên trong và đơn sơ tin tưởng đem ra thực hành. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có ở nước Anh đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi lưu đùa, cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống vực nước sâu và cậu bé lại không biết bơi. Nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhút, con của một người nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến tiếp cứu. Nhà quý tộc hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. Ông ân cần hỏi cậu, khi lớn lên, cháu muốn làm gì? Cậu bé đáp, thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu. Nhà quý tộc lại hỏi, thế cháu không còn ước mơ nào khác sao? Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời. Thưa bác, nhà cháu nghèo thế này, thì còn biết ước mơ điều gì nữa đây? Nhà quý tộc vẫn ân cần hỏi. Hãy nói cho bác biết, nếu được phép mơ ước, thì cháu sẽ ước mơ điều gì? Lần này, cậu bé không ngần ngại trả lời. Thưa bác, cháu muốn được đi học. Cháu muốn trở thành một bác sĩ. Nhiều năm sau, cậu bé không biết bơi được cứu sống ngày nào, đã trở thành một vĩ nhân, làm cho cả nước Anh hãnh diện và tự hào. Đó chính là Thủ tướng Winston Churchill. Còn cậu bé nông dân nhà nghèo cũng đã đi học và trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới. Tên của ông là Alexander Fleming, người đã tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Rồi một ngày kia, khi Thủ tướng nước Anh Winston Churchill lâm trọng bệnh, nhiều vị danh y lẫy lừng đã cố gắng cứu chữa nhà lãnh đạo tối cao của mình, nhưng hầu như đã bó tay. Bác sĩ Alexander Fleming đã tìm đến, và một lần nữa, ông đã cứu sống người bạn mà ông từng cứu sống năm xưa. Quý vị và các bạn thân mến! Tư tưởng cha truyền con nối hay con nhà tông không giống lông cũng giống cánh dường như đã trở nên rất quen thuộc trong tâm thức của chúng ta. Những câu nói ấy nhấn mạnh đến tầm ảnh hưởng và những truyền thống của gia đình trên các thế hệ con cháu. Có lẽ do vậy mà cậu bé nông dân trong câu chuyện trên đây cũng đã có ý nghĩ chấp nhận hoàn cảnh và tiếp tục nghề làm ruộng của cha mình như một định mệnh. Thế nhưng, chính sự quan tâm chân thành và những lời khích lệ của nhà quý tộc người Anh đã giúp cậu mạnh dạn nói lên một ước mơ khác mà mình đang ấp ủ trong lòng, đó là được đi học và trở thành một bác sĩ. Ước mơ ấy hoàn toàn khác xa với hoàn cảnh sống và nghề nghiệp, có lẽ đã được tiếp nối bởi nhiều thế hệ trong gia đình cậu. Nhưng cậu đã phấn đấu để thực hiện được ước mơ đó của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều gia đình và các bậc cha mẹ muốn con cái mình tiếp tục duy trì sự nghiệp đã được lưu truyền bao đời trong gia tộc mình. Gia đình có ông bà, cha mẹ là bác sĩ, kỹ sư hay những nhà kinh doanh, thì con cái thường được định hướng để tiếp nối sự nghiệp của cha mẹ trong các lĩnh vực đó. Và cũng có những gia đình, từ ông bà cho đến các thế hệ con cháu, vẫn cần mẫn gắn bó với sân vườn và mảnh ruộng quen thuộc. Có nhiều người con cũng chí thú với sự nghiệp của ông bà cha mẹ để lại, nhưng cũng có không ít người lại muốn dấn thân vào những ngành nghề và lĩnh vực hoạt động khác. Do vậy mà nhiều gia đình đã không tránh khỏi những xung khắc và nhiều bi kịch đã xảy ra giữa cha mẹ và con cái. Thánh Vịnh 127 đã nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng, này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc cha mẹ luôn biết tôn trọng ước mơ và ủng hộ những công việc chính đáng, tốt đẹp của con cái mình. Cho dù những ước mơ và nghề nghiệp đó có đi ngược lại với mong muốn và truyền thống của gia đình. Chính sự nâng đỡ và khuyến khích của cha mẹ là động lực cho con cái tiến đến sự thành công và có được một đời sống phong nhiêu hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có những ước mơ về sự thăng tiến bản thân và những đóng góp cho việc xây dựng cuộc sống công bình và bác ái. Xin Chúa giúp chúng con biết không ngừng trao dồi các nhân đức và kỹ năng cần thiết để đạt được những ước mơ của mình, và cũng biết khuyến khích và nâng đỡ những ước mơ tốt đẹp của mọi người xung quanh. Amen.
Đời con đã nhiều ước mơ, xin cho con ước mơ trong đời. Là yêu Chúa xuống ra đời con, cả đời con xin thuộc về Chúa. Chúa cùng con đi chung cuộc đời, là ước mơ, là ước mơ.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.